Chương thứ 53, thực hành cụ thể số 13. Chị NT, người tôi đã kể vào tập 1. Duyên lành xui tôi gặp chị cũng là duyên lành khi chị gặp tôi. Chị bắt đầu hướng theo chánh pháp, đi vào đường đạo từ đó. Mới tròn một năm mà chuyện kể về chị đã dài bằng một bản trường ca. Ngày đầu tiên chị đến nhà tôi, mẹ Diêu Trì đã về nói chuyện đạo, chuyện đời cho chị nghe. Và cũng gần như ngay lập tức chị giác ngộ. Nhớ lời mẹ nói, phần hành nào đưa về cửa ấy. Chị NT cũng đã vài lần đặt lòng tin vào đâu đó, sao thấy chưa mãn nguyện lại rời bỏ ra đi, cho đến một ngày. Tôi xin điển soi căn, tìm ra phần linh căn của chị là một thánh nữ cao, đệ tử ruột của mẹ Lê Sơn. Hèn nào từ ấy về sau, mọi hoạn nạn của chị đều có bàn tay mẹ chuyển dời. Hôm đó khi phần linh căn của chị về, tôi nhìn thấy, biết ngay là bị đọa trần. Khi hỏi lý do, mẹ Diêu Trì quay lưng dở áo cô ấy cho tôi xem. Những vết roi chồng chéo đang xen thành sẹo, sẹo lớn, sẹo nhỏ, phần thịt như một mảnh đất bị cài xới loang lỗ, trông thấy mà nát ruột. Mẹ nói là chị không có tội, nhưng vì bị chồng đánh đập dã man, chị sinh lòng phẫn hận nên cứ đọa trần hoài. Mẹ Diêu Trì thương chị lắm. Trong suốt 6 năm về ở chỗ tôi, chỉ có hai người được mẹ đích thân tìm về không đợi cầu kiến là ông HC, đứa con trần xác của mẹ, và chị NT, người đệ tử bất hạnh của mẹ Lê Sơn. Chị như là một người chị tựa nương của tôi và cũng là gánh nợ. Mỗi lần chị lên là có chuyện cho tôi làm, mà chị lên thường lắm. Chị nôn nao háo hức vội vã để làm chuyện công đức, cứ như sợ không kịp tháng, kịp ngày. Những người và chuyện chị đưa tới đều nặng nề, khó giải. Tôi bị đòn, mệt xỉu. Còn chị, nghe tôi bệnh là chạy lên, đem các thứ chất đầy tủ lạnh để tôi ăn cho có sức mà chịu đòn, rồi dọn quét, rồi nấu nướng thay tôi. Lần nọ, chị bị đau cổ, mỏi bãi hai vai, tôi chẳng thấy do bị cửu huyền hành. Tôi có hứa để từ từ rồi xin giải nghiệp cửu huyền cho chị. Thường các âm phần họ nhạy lắm. Có ai tới nhà tôi vài lần, bắt đầu giác ngộ đường đạo là họ bám theo, ra mặt để cầu xin được cứu, nhất là cửu huyền, hết phần này tới phần khác. Các chị em nhân điện khi học xong lớp 5.2 bắt đầu phát triển tâm linh, bước đầu tiên là trả nghiệp cửu huyền. Trưa hôm sau tôi ngầm nằm nghỉ trưa, đang nửa mê nửa tỉnh, bỗng thấy trôi vào một giấc mơ lạ. Tôi thấy mình giúp chị NT cải táng phần mộ ông bà cửu tộc, đào lên chị thấy 2-3 bộ xương người, còn lại toàn xương heo với chó. Tôi hỏi, chị NT trả lời, đó là những người ngày xưa có công với ông bà, chết rồi được táng chung trong phần mộ cửu huyền. Trưa, mệt quá, tôi leo lên gác nhà chị nằm nghỉ. Nấu cơm xong, chị NT gọi tôi xuống ăn cơm. Lúc đó cả người tôi đau như tử, không thể trở dậy được nữa. Cố lết tới cầu thang, tôi không dám leo xuống vì sợ sẽ té từ trên cao. Chị NT lại gọi, tôi đành trả đời, lời, em đau quá, không đi được nữa rồi. Đến đó tôi tỉnh dậy. Vừa trở mình, tôi thấy quả thật là mình đang đau y như vậy trên giường. Tôi biết chuyện này không phải nhỏ. Chị NT lên lần nữa. Tôi điều tra ra hai ông thần tổ nghiệp với 120 binh gia, hồn siêu phách lạc, đối rét lang thang, tự bao đời bao kiếp rồi chẳng biết. Hai vị thần tổ nghiệp xin chiêu đãi binh gia để họ đói họ quậy phá. Trong tộc tổ phát sinh loạn động, nạn tai dồn dập tội nghiệp cho con cháu đời sau. Thế nhưng họ nhất định không cho giải giáp binh gia. Mãi đến gần một năm sau họ mới tự nguyện cho giải binh, đưa hai thần tổ nghiệp về nhà thờ họ. Chị NT dạo ấy đã học nhân điện đến lớp 13, nhưng vì cảm nhận ít, chị hay thiếu tự tin, chuyện gì cũng chạy lên tìm tôi, giống y như cô Lan, học viên nhân điện. Hai người cứ như một sứ giả phần âm, các âm vong níu chị để chị đưa lên tôi xin cứu. Có lần chị nghe ứng báo liên tục từ khoảng lương Sa Pa trở xuống. Thường người học viên nhân điện sẽ nghe phần âm báo bằng cách khiều móc nhẹ trên người hoặc co giật đau nhói cơ bắp. Từ luân xa 3 trở xuống là phần âm bên ngoài. Cấp thấp, từ luân xa 4 trở lên là phần âm cửu huyền. Khi họ ứng về, ta sẽ nghe đau mỏi, tê bại hoặc co cứng phần cổ và vai. Tà cao sẽ làm ta ớn lạnh từng hồi dọc sống lưng và nổi da gà từng đợt trên người. Chị NT đếm cả thảy 13 đợt, ứng báo có 13 phần âm. Chị bảo, để từ từ, đừng có níu tôi nữa, để tôi nấu cơm xong tôi sẽ kêu cô Lan giúp cho. Thế mà họ vẫn cứ khiều móc liên tục, làm chị NT lo lắng phải điện cho tôi. Tôi cho xếp hàng mà đếm cả thảy 13 đứa trẻ. Chúng khai là các phần linh căn trốn đi chơi, giờ bị trên bắt đi đài ở nhà mở Hòa Bình. Tên một cơ sở, địa điểm hoàn toàn xa lạ với chúng tôi. Lúc đó tôi đang có khách, đành hẹn 3 giờ chiều sẽ tiếp xúc với chúng sau. Lũ trẻ lại trở về khiều móc chị NT liên tục. Hơn 2 giờ, tôi thấy có 7 đứa trẻ chơi giỡn lăng xăng ngoài sân nhà tôi, còn lại 6 đứa vẫn gác dưới nhà chị NT theo khiều chị liên tục suốt từ sáng đến giờ. Lũ trẻ con tuổi đều trạc 7, 8 đến 10, đứa nào cũng bặt mũi xinh xắn khôi ngô, mặc trên người bộ bà ba trẻ con, tay dài quần ống rộng màu khói nhang hoặc màu trắng, tướng vui tươi hớn hở, thông minh và láo lĩnh, trông dễ thương hết sức. 3 giờ chiều chị NT lên nhà, chúng tôi mua bánh trái cho chúng ăn và xin mẹ cho đưa về núi tu tập. Mẹ Du Trì về mang chúng đi. Chị NT cứu được 13 phần vong trẻ thơ siêu lạc. Lệnh trên rất nghiêm khắc, làm sai phải tội đi đài. Ngoan ngoãn chịu tội một thời gian rồi phần nào khôn thì đi tìm nơi ứng cứu. Bề trên có tha thứ hay không còn do các phần có ý thức chịu đựng và không gây nên nghiệp quả mới. Nếu có thì đừng hòng được cứu. Cõi trên, cõi địa ngục hay trần thế đều như nhau, có luật pháp thì cũng có khách ứng cứu lách luật. Giống như người luật sư khéo biện hộ sẽ cứu được người bị sai oan. Có điều phải khôn khéo mà xử trí sao cho hợp lý, hợp tình. Lại một ngày nọ, chị NT nghe các âm vong khiều móc liên tục chạy lên tôi, điều tra ra 48 âm vong và 2 vị chú quỷ canh nghĩa trang gần nhà chị NT. Kế hoạch chỉnh trang đô thị, xóa các nghĩa trang, di dời các phần mộ. Nhưng các âm vong ở đấy thì đâu ai biết mà di dời. Họ cứ ở tại chỗ, trôi dạt đầu hè góc phố khổ sở lang thang, gá ở lén lút nhà người này người nọ. Chị NT xác nhận điều ấy đúng, vì khi chị mua đất, cất nhà có gặp xương cốt người chôn đã lâu và nghe nói vùng chị ở xưa kia có nghĩa trang, sao nhà nước lấy cốt dời đi. Tôi hỏi, giờ các người muốn chuyển về đâu? Vị chú quỷ trông coi nghĩa trang nói, xin cho chúng tôi chuyển về nghĩa trang Bình Dương, ở đây đất còn rộng, các nghĩa trang ở trong thành phố này đều chật cả rồi. Chúng tôi lại xin bề trên chuẩn cho chuyển 50 vong về nghĩa trang Bình Dương, cung cấp cho họ tiền bạc và lộc thực, xong phải chuyển thần thức tới nghĩa trang Bình Dương, xin phép các vị thần đất đai và các vị chú quỷ canh nghĩa trang cho chuyển 50 ông vong về đó. Thế là xong. Rồi đến âm vong người chồng cũ của chị NT, cha của 2 đứa con gái. Dù ông đã có cuộc sống khác, khi chết đi, chị NT vẫn thỉnh linh vị về thờ tại nhà, cho các con được vui, lời chị NT. Khi mời CMT, tên người chồng cũ, về, tôi thấy có 2 vong trẻ con nắm tay ông, đứa trai đứa gái. Khi biết đó là con của người vợ sau, chị NT không vui. Tại sao anh mang con người khác vào nhà? Ông cúi đầu, đó là nghiệp chướng, nó theo níu kéo đấy thôi. Phần âm CMT không vào nhà được, đứng ở ngoài cửa hỏi ra thì chưa đủ lễ rước vong. Tôi bày cho chị NT về cúng xin phép cửu huyền. Ông CMT từ ấy mới được về ở trong nhà. Một thời gian sau nữa, mẹ cho đưa vong 2 đứa bé đi đầu thai. Từ đó mỗi khi chị NT lên nhà tôi, hồn CMT lại về, ra mặt chào hỏi, cười rất tươi, không còn buồn như trước, cũng không còn 2 gánh nợ 2 bên. Lại một lần, chị NT lên nhà nhờ tôi hỏi tìm âm vong một người bạn thân, một nhà thơ. Người khi còn sống có tài, đạo đức và đặc biệt là làm thơ rất hay. Vong người ấy về bảo mình là một đạo sĩ xuống trần để tu tập, nhiệm vụ chưa tròn thì bị chết oan. Chị NT cũng nhận cái chết của người ấy, ai cũng bảo là chết oan hoặc chết chưa đúng số. Anh em gắn bó với nhau lắm, lần nào mời Vong về nói chuyện một chốc là ai cũng khóc. Vong nhập vào tôi khóc, chị NT cũng khóc. Về sau, chị NT đưa một người em họ, một người bạn Vong niên và người cháu họ của nhà thơ ấy xin phép được giấu tên. Hồn nhà thơ về nói chuyện với từng người một. Người bạn Vong niên hỏi, thế có nhớ kỷ niệm nào về tôi không? Vong bảo, tôi còn nợ anh chung rượu từ biệt trước linh sàng. Người bạn lớn tuổi khóc, nhận là có đổ chung rượu từ biệt trước linh sàng để tiễn người ra đi. Chiều hôm sau, tại hội quán gia đình họp mặt những người bạn thơ, có cả tôi, chị NT cùng ba người anh em bạn ngày hôm qua. Trừ tôi ra, những người trong tiệc ấy đều là bè bạn thân tình của nhà thơ quá cố. Tiệc khai mạc, tôi thấy Vong nhà thơ mở cửa phòng bước vào, đứng sau lưng người bạn Vong niên, tự dưng như hồn nhập xác. Nhà thơ lão thành ấy luôn miệng nhắc lại những kỷ niệm xưa khi người bạn kia còn sống. Rượu chưa uống mà say, kể lan man thoắt cười, thoắt khóc rất lạ lùng. Tôi lại thấy ba tôi mở cửa bước vào. Khi còn sống, ba tôi cũng là bạn thơ của vài người trong nhóm. Tôi ngồi đó, lơ mơ giữa cái thật và ảo, lòng nghẹn đắng. Những người thân đã chết, hồn về phản phất bên ta, vai chút nghĩa tình xưa, tìm chút dư vị cũ. Người còn sống có hay đâu, cuộc vui cứ râm ran, cụng ly và nâng cốc, mấy ai nhớ tưởng, đoái hoài. Tôi nói với chị NT, cả hai chị em cùng khóc, giọt lệ âm thầm rơi vào lại đáy ly buồn. Đêm đó, tôi làm một bài thơ, xin chép lại đây tặng các bạn. Vọng ảo. Ngọn gió thiên thu lướt vội vàng, tiệc tàn chưa nhị, tiệc chưa tàn. Rượu nồng chưa nhấp, sai nào trọn, chén đắng còn nguyên, mộng lỡ làng. Bạn ở phương nào, ta ở đây, cố nhân người hỡi, trách gì ai. Âm dương cách trở, hồn như gió, về với đêm trường, với cuộc sai. Khóe mắt nào cay, buổi họp đoàn, trời còn mưa nữa, gió đừng sang. Lòng lạnh, biết làm sao để ấm, chến choáng men cay, chến choáng buồn. Rượu tiễn sầu đưa với rã tai, tìm trong ảo ảnh chút hồn sai. Đêm này đêm nữa, đêm nào dứt, mộng mộng trường cánh giấc đọa đại. Chương 54 Muôn dặm đường tu. Theo quan niệm của riêng mình, tôi nghĩ tu không hẳn là thí pháp quy y, trường chay vọng đạo. Tu có nghĩa là sửa chữa, là trau dồi tâm đức cho mỗi ngày một tốt đẹp, thanh cao và tròn vẹn hơn. Chân lý chỉ có một, nhưng con đường đi đến chân lý thì có hàng nghìn. Quả là muôn dặm đường tu. Mạnh ai nấy dấn bước ra đi và tìm kiếm. Đi một mình hay đi thành từng đoàn, từng nhóm. Có người chân trần gót mỏng, chậm rãi lần bước. Có người dùng dao rựa tỉa cây phá cành. Có người nhặt sỏi đá gai góc dọn đường. Lại có người lướt nhanh bằng đôi hia bảy dặm. Có người dấn bước vì tò mò háo hức, muốn lập tức được nhìn thấy, nhận chân sự huyền nhiệm mà mọi người từng truyền tụng nhỏ to, sang tai hoặc rầm rầm rộ rộ trên các phương tiện đại chúng công khai. Có người hối hả mà dấn bước, bịt mắt che tai để không bị phân tâm, giống như chú ngựa kia bị che hàm thiết để chỉ thẳng một đường dông. Có người giống trống phất cờ với hàng loạt những giáo điều biểu ngữ băng rôn. Những tập thể lớn mạnh như thế dễ kéo theo đằng sau nhiều kẻ hiếu kỳ, còn chuyện đi đến đâu thì chưa biết. Giống như người Sơn Đông Mãi Võ kia tụ tập được đông người vây quanh mình bởi tài quảng cáo, thực chất chưa biết ra sao, có khi tiền mất tật mang, lúc quay nhìn lại thì đã trót phí hoài bao nhiêu ngày tháng lạc nẻo lầm đường. Đứng lại bên chiều, chân trồn gối mỏi, ngơ ngẩn nhìn mọi người rủi bước đi qua. Xã hội đang thời loạn động, thay da đổi thịt từng ngày. Thấy người đi, ta cũng phải đi theo, người chạy, ta cũng lên gân mà chạy. Thậm chí ước như cánh chim bằng kia lướt gió tung mây, để nhìn xuống dưới chân mình, mọi người bé như ngọn cỏ. Theo tôi, những giây phút thăng hoa thành tựu thường kết tinh ở nơi cô tịch của tâm hồn. Người mua bán ngoài chợ kia có thể nắm trong tay rất nhiều đồng xu, nhưng không thể tạo ra chỉ một trái cà, trái ớt. Đường đạo, đường tu chẳng bao giờ là dễ, nhưng cũng không quá khó như bao người đã từng quan niệm. Nhà Phật có câu, quay lại ắt thấy bờ giác, chẳng là sớm, cũng đừng lo trễ muộn, ta cứ đi, sửa sóng áo cho gọn gàng để dễ dấn bước, bỏ bớt đi những hành lý nặng nề và vô ích để đỡ vướng bận. Mặc vừa đủ ấm, đừng để phong phanh, ăn cho đủ no, đừng quá thừa mứa, cũng đừng cam khổ. Ngủ vừa đủ giấc, ngủ nhiều sinh lú lẫn, thiếu ngủ dễ nhược thần. Mỗi đêm trước khi nhắm mắt, ta nằm yên kiểm điểm lại những sự việc xảy ra trong ngày, tán thán cho hành động tốt đẹp, ân hận cho lời nói còn sơ sót lỡ lầm. Chỉ khi sự việc đã chấm dứt, ta mới đủ bình tĩnh để mình nhìn lại chính mình. Đừng để lương tâm ngủ quên sau những bữa cơm thừa thải và chăn êm nệm ấm. Nhưng cũng cần phải biết tha thứ cho chính mình những sai lầm và vấp ngã. Con người không phải là thánh nhân, chẳng có ai trọn vẹn không tì vết. Đừng ngồi đó mà than tiếc cho những việc đã rồi. Điều quan trọng là đừng bao giờ để ngã một lần nữa vào cái hố mà ta đã ngã một lần. Thôi, có lẽ tôi đã lý luận dông dài mất rồi. Xin mời các bạn trở lại đề mục chính vậy nhé. Anh C, huynh trưởng nhân điện. Người luôn miệng trách tôi đi sai đường, lạc nẻo không khéo ngã đường tà thành mê tín dị đoan. Người mỗi lần gặp tôi thuyết giảng hàng tràng những kinh luận giáo điều, viện dẫn lời Phật dạy, giỏi như một vị trưởng giáo chuyên nghiệp. Còn tôi, nói về kinh luật luận thì vào hàng ABC, đúng hơn là trình độ y tờ. Tôi cãi lý với anh, kinh Phật thuyết giảng cách nay hơn 2.500 năm, từ thời buổi Hồng Hoang, khi con người bản chất còn thiện lương, lòng tư hữu chưa nhiều. Đến bây giờ, hoàn cảnh cũng như nhân tình đều khác xưa rồi, vật chất càng cao, lòng tư hữu càng lớn, tham sân tội ác dẫy đầy. Đạo giáo cũng cần phải cách tân một chút cho phù hợp, nếu không sẽ trở nên lạc hậu, lỗi thời, không đủ sức thuyết phục mọi người nữa. Anh có nhớ câu, tùy duyên mà hóa độ, tùy cơ mà ứng biến không? Chê thì chê, trách thì trách, anh C vẫn cứ đưa hết người này đến người khác tới nhà tôi để ứng cứu, cũng như thử nghiệm về những khả năng của tôi. Từ đấy cũng xảy ra nhiều chuyện, dở khóc, dở cười. Mùng 8 Tết năm 2006, anh C đưa tới một người xưng là xác bà cố, ông cố, nhờ giải tà cứu cô em lầm đường lạc lối. Bà cố, tuổi trạc 55, người bệ vệ đến quá khổ. Bà hỏi tôi, nhà mi có tủ không? Tôi đem ra chai rượu gốc vừa mua về để cúng giỗ hôm qua. Rót ra độ 100ml, bà bảo tôi uống. Sợ quá, tôi nói, con không uống được, chỉ cần nhấp môi là sai quắc cần câu liền. Bà lại bảo, uống đi, nếu mi là chánh thì uống vào sẽ không sai, nếu là tà thì mi xỉn. Anh C nói, uống đi, đừng có đưa điện giải cồn nha. Nếu đưa điện giải độ cồn, ta uống rượu vào chỉ như uống nước lã vậy thôi. Tôi nín thở, uống đại một hơi, quả thực là không sai. Bà cố lại nói, trong nhà của mi có một thằng thầy tu già người Campuchia, nó hại chết con trai lớn của mi, giờ sắp hại tới đứa con trai kế. nó còn phá nát gia đình ông C đi nữa. Tôi ngạc nhiên, dạ thưa bà cố, ông C đây thì có liên hệ gì đến con? Bà cố chửi thề một tiếng, bữa nay tao còng đầu mày cho mày biết tay. Tôi đứng ngẩn ra mà nhìn, thì ra các đấng cũng biết chửi thề, nói tục. Rồi bà cố phán, ta bắt thằng sư già đi rồi, từ nay mi hết bị nó hại rồi. Tôi nói, sao con thấy còn đứng nguyên kia kìa? Đáp, binh của ta đó, ta cho canh gác trong nhà của mi. Rồi bà cố nói, nhà của ta là lò luyện trạng, tất cả các trạng đều xuất thân từ nhà của ta. Đến trưa hôm sau, anh C điện lên hỏi, em ra sao rồi Lan? Tôi đáp, bình thường. Chúc mừng em nghe, từ nay là khỏe hết bị hành xác nữa rồi. Tôi nói, bình thường là điển ông vẫn còn nguyên đây, mất đi đâu? Anh C lên giọng, mắng cho một hơi. Vậy là em u mê ám chướng đến hết thuốc chữa rồi. Hai anh em cãi nhau một trận long trời lỡ đất, nghỉ chơi mất 8 tháng, anh C lại lò dò lên tiếp. Tôi hỏi ông sao lại im lặng đứng đó để cho người ta hoạnh khỏe trong nhà mình như vậy? Ông đáp, chẳng lẽ rồi bôi mặt đánh nhau cho nhân thế họ chê cười? Chuyện chẳng có gì quan trọng, không nên để tâm làm gì. Vậy đó. Lần nữa, anh C dẫn lên 3 người, 2 người là thầy chữa nhân điện, 1 người phụ nữ lớn tuổi. Nghe đâu có điện thờ, đâu đó dưới chợ Hiệp Thành. Vừa nhìn tôi, một ông lên tiếng, tôi biết cô này thế nào rồi, cổ là xác hội. Các phần điển trên mượn xác về hành đạo độ đời thôi, ví như một chiếc máy cắt xác, để băng nào vô thì băng đó chạy vậy. Trường hợp thế này tôi chỉ gặp có một lần vào năm 1988, đến nay là lần thứ hai, 2006. Anh C rất giỏi về cảm nhận trường năng lượng nhưng không có khả năng nhìn bằng thể vía. Anh cho rằng người chết không có linh hồn, chỉ là một dạng năng lượng. Hôm ấy tôi xin điển trên ứng về cho mọi người thử nghiệm. Trước tiên tôi xin điển mẹ Quán Âm về. Anh C nói, phần này cao mà giỏi, trường điện dũng mãnh lắm. Tôi lại xin điển bà Cửu Thiên. Anh C cũng nhận xét y như vậy. Sau đó tôi xin điển ngài Thích Ca. Anh C nhận xét, điển này yếu hơn, thanh mà nhẹ với điển của bà mẹ Diêu Trì. Anh C cũng nói như điển của ngài Thích Ca. Tôi xác nhận là anh C nhận xét đúng, mặc dù khi xin điển về tôi không báo trước là điển của ai. Điển của Quan Âm Bồ Tát và Cửu Thiên Huyền Nữ là điển hành xử như một vị quan võ, đương nhiên là dũng mãnh. Điển của Phật Thích Ca và mẹ Diêu Trì là văn điển, nhẹ và thanh là đúng. Thấy cô Tư ngồi im mỉm cười mà không nói gì, tôi thành thầm khấn xin mẹ Diêu Trì nán lại trong chốc lát. Tôi hỏi cô Tư xem có thấy ai về đó không. Cô Tư tả, mẹ Diêu Trì chứ ai, bà mặc áo lễ, đội một chiếc mão có những ngù vàng như hoa vạn thọ. Tôi cũng thấy như vậy. Tôi xin phép nhắc lại cho bạn đọc lần nữa, tôi chưa nói cho cô Tư và anh C biết tôi xin điển ai về. Tôi lại xin điển ông ra mặt cho mọi người trắc nghiệm. Điển ông bước ra, trên môi phát một nụ cười, hai tay khua một vòng phía trước mặt như người đang xuống tấn luyện võ, xong rồi chắp hai tay trước ngực đứng yên. Cô Tư nói phần này lạ quá, không biết là ai, mặc một cái áo thụng vá từng mụn vuông, hai tay ông ấy làm gì không biết. Nói rồi cô Tư đưa hai tay ra làm dấu, y hệt như tôi vừa nhìn thấy ở điển ông. Vậy là cô Tư cũng có đôi mắt của thể vía, nhìn được âm phần như tôi. Buồn một nỗi con người ta thường mang tính đố kỵ. Ra khỏi nhà tôi, cô Tư nói với mọi người, tôi có thấy gì đâu, chỉ giả bộ nói vậy thôi. Rồi cô khuyên anh C đừng tới chơi nhà tôi nữa. Cô đó là yêu tinh, cổ sẽ nhận chìm chú C cùng gia đình xuống bùn cho mà coi. Một người có vẻ ngoài đạo cao đức trọng lại biết nói trớ trêu như nhân thế thường tình vậy sao? Về sau, có người kể chuyện cùng tôi đã vài lần thấy người phụ nữ ấy rón rén mang túi rác nhà mình vứt sang nhà hàng xóm. Có một thời gian, anh C hay đến nhà tôi cùng với một người bạn tên J.Y. Khi tới lần thứ ba, ông J bị ai nhập vào không biết, Ông ngồi đó liếc mắt đá lông nheo với tôi, liếm môi và vuốt tóc như một chàng trai mới lớn, mặt mày đỏ lựng. Anh C nói chắc linh căn ông Di về. Tôi cười, quỷ nhập thì có, chứ linh gì. Ông Di dường như cũng biết có gì bất thường ở trong mình, về nhà bảo với anh C, ông đừng chơi với cô Lan nữa, gốc của cổ là hồ ly tinh đó, chơi với cổ là tiêu đường đạo. Ông không nhận thấy hai con mắt cổ nhìn trăm người đàn ông là mê đủ cả trăm hay sao? Anh C nghe thấy cũng run, kể lại với tôi, ức quá tôi bảo, các người có tâm tà, quỷ nhập vào lại đổ thừa cho tôi. Anh C, hãy chờ vài năm nữa đi rồi thử xem ai tà, ai chánh. Hôm đó tôi ức quá, nằm khóc vùi. Mẹ Diêu Trì về nói, tên Di đó ngã liền tức thì, ta đã ra lệnh phạt, con chờ đó mà coi. Nguyên ông Di có một am tự miếu đường thờ cúng gì đó, nghe nói là linh thiêng lắm, ở dưới vùng Gò Vấp. Đùng một cái ông bị trúng tà, dở điên dở tỉnh, mất gần nửa năm sau mới tạm ổn. Tà chánh bất phân, sinh ra đủ kiểu nghịch thường. Mới đây, khi tôi nhờ hỗ trợ trong vụ cô ca bị bệnh tâm thần, anh C đã cho lệnh xóa bàn thờ Phật Bà, bảo vệ chồng cô ca, trang thờ và bình bông lưu hương đem ra ngoài đường đập bỏ, tà không ở trong đó đó. Tôi ở nhà sau bước lên ngăn lại, chính anh tà thì có, gia đình bên ca đạo Thiên Chúa, anh đã chứng tỏ cho họ thấy đạo Phật là tà đạo mất rồi, quỷ nhập vào người, quỷ nào nhập vô bàn thờ Phật. Sự gì đến đã phải đến. Cô ca tỉnh trí thấy bàn thờ Phật bị xóa đã đâm đơn ra tòa ly hôn với chồng. Tản mạng đời thường. Tôi ao ước có một ai đó đến bên mình, vực tôi đứng dậy và dìu tôi rời đi xa môi trường, hoàn cảnh nơi tôi sống và làm công việc đang làm suốt ngần ấy năm trời, gần một phần tư thế kỷ và gần nửa tháng năm tuổi sống của mình. Bởi vì bản thân tôi không có đủ năng lực để tự mình rời bỏ ra đi. Một vinh quang cao cả được tán thán bởi các đấng với tấm lòng đại độ ban tặng và ân cứu. Một ca ngợi tôn vinh như một vị thánh tử vì đạo hy sinh bản thân mình để buông trôi đi rồi qua mất những tháng năm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, hạnh phúc, tình yêu, niềm tin và hy vọng. Đến giờ, khi chỉ còn lại trước mắt những chuỗi ngày phiền muộn của tuổi già, khi thể xác rã mòn vì tật bệnh tàn phá bao năm, tôi còn lại gì cho tôi, hay chỉ như loài hoa trắng kia chắt lọc mình để dâng cho đời nhụy hương tươi thắm, để rồi rạng sáng ngày mai khi bình minh tràn về khắp nẻo, khi nhân loại đang tắm mình trong ánh nhật dương, thì những cành hoa trắng kia lặng lẽ rơi ở một góc đời hiu quạnh. Tôi muốn chạy trốn, muốn vượt thoát ra đi, nhưng giá mà trái tim này ngừng đập những nhịp đập xót xa mẫn cảm vì đời, giá mà nhân loại bớt tai ương, những con người bình thường bé nhỏ và vô danh trước dòng chảy nghiệt ngã và vô tình của định mệnh, và giá mà tôi đủ can đảm quay lưng. Độc thoại. Chiếc bóng ngồi bên khung cửa sổ, ngoài kia là bầu trời mênh mông. Trời thì mở ra, khoáng đạt và khao khát hồi sinh, chiếc bóng thì lặng câm, chịu đựng và khép kín. Một rộng rãi và hào sảng như sẵn sàng cho đi, sẵn sàng trao tặng và ban phát. Một lại muốn co mình lại để nhỏ bé hơn, vô danh và lọt thỏm giữa ngoại vật quanh mình. Những ngọn gió lướt qua dịu dàng và đầm thắm hôn từng bờ cây, ngọn cỏ. Những đóa hoa tươi vừa mới hé nhụy trông như một minh chứng của niềm hoang lạc hiện hữu đâu đây, sẵn sàng làm đắm say bao trái tim đồng điệu. và ánh sáng rực rỡ tràn trề như đang tuôn ra, chảy trôi, lấp lánh khắp mọi nơi, vạn vật như được tắm mình trong nguồn diệu phúc. Chỉ còn lại chiếc bóng lặng lẽ, mơ hồ, bất động, như tách rời khỏi thế giới chung quanh, như đắm mình trong một vùng ảo thức nào đó, khác hẳn cái nơi mà chiếc bóng định hình. Nơi chỉ có sự im lặng trường diễn, nơi lưu cữu những vùng ký ức bất động của tâm linh, ở sau bức màn của bóng tối miên viễn, lạ xa và cách biệt với những gì đang hiện hữu chung quanh. Chiếc bóng như một vật thể bất động, chỉ có hơi gió nhẹ lay tấm rèm cửa ngang đầu, chỉ có những ngọn tóc tung tẩy lang thang trên bờ vai phiền muộn. Chờ đợi gì ư? Không, không có cảm giúp xúc khoắc khoải nôn nao của sự đợi chờ, không có nỗi mong ngóng trở trăng của từng ước ao hoài vọng. Tất cả trở thành xa lạ mất rồi. Hôm qua, ngày mai, chỉ còn lại phút giây hiện tại trống rỗng, cô đơn và câm lặng. Có ai đó đã nói, ngày hôm qua không còn nữa, ngày mai thì chưa tới, và cái phút giây mà tôi nói đây đã xa tôi mất rồi. Vâng, thế thì tôi còn lại gì cho tôi? Còn gì cho tôi nữa không? Hồn hoa. Mùa xuân thắm sắc ngàn hoa, sao hoa mẹ vườn nhà chẳng nở? Mùa xuân thắm sắc hoa lan, sao lan mẹ chỉ xanh màu lá? Có lẽ vườn nhà lắm gió, hoa kia chẳng kịp ươm mầm. Có lẽ vườn nhà lắm nắng, héo hon tàn lụi trời xuân. Hoa lan nhà người khoe sắc, trả công vườn chủ nâng niu. Lan mẹ bao ngày ao ước, bạc lòng chi cánh hoa yêu. Phải chăng đất trời cõi ấy chẳng dung loài hoa thanh cao? Hay tại lòng người thuở ấy đảo điên hoa chẳng nở chào? Một giọt lệ rơi vào đất, nghìn giọt lệ rơi vào đêm. Thương loài hoa trơ lá biếc, nắng mưa chỉ một thân mềm. Rồi một ngày kia bất chợt, hồn cây theo gió về trời, ngậm ngùi bên màu lá chết. Mẹ rằng thôi thế là thôi, nắng mưa cũng rồi một kiếp, gió vèo lá rụng hoa rơi. Đêm giữa đôi bờ vũ trụ, có một loài hoa không tên, khởi từ cội nguồn giông bão, nở ra ngàn cánh hoa tiên. Tháng 8 năm 2009. Dấu hỏi. Nỗi đau tượng hình đôi mắt, nỗi đau tượng hình đôi tai, quấn xiết đọa đầy không dứt, đớn đau một giấc mơ ngày. Bão giông chực chờ phía trước, nghiệp đời truy đuổi sau lưng. Linh hồn về đâu ai biết, lang thang giữa chốn bụi hồng. 36,000 một kiếp, hỏi còn có mấy lần đau. Nợ gì chiếm trời cả nước, mỗi phương một khoảng trời sầu. U linh mấy tầng ngục thất, nại hà bao lớp mê phong. Âm đài vĩnh tuyền giả cách, quên trăng mưa gió đường trần. Loài linh điểu tập bay. Chiều xuống rồi anh, hoa 10 giờ đã ngủ, pháo đài sụp đổ, linh hồn đi hoang. Cây đàn guitar khóc trên ban công. Không phải tôi, cây đàn guitar khóc. Chỉ có bóng đêm mới làm hiện hình sự thật rằng tôi là một gã hề. Những con chữ trôi đi âm u, cấu hình đổ gãy. Ta sống giữa mơ hồ, yêu đương và phụ rẫy. Loài linh điểu tập bay, giấu sau lưng đôi cánh đầy thương tích. Loài linh điểu tập bay, bay lên về miền gió hát. Rồi một ngày sẽ khác, chở trái tim muộn phiền, bầy linh điểu bay lên, nguồn ân cứu vô biên. Còn lại sau lưng vũng lầy sa mạc, trên cánh đồng đời vực khác, hạt mưa trời bao dung. Nắng sáng lên rồi em, nỗi đau hóa thân thành sẹo. Chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo, ngọt ngào vũ điệu chuyển luân. Cây đàn guitar không còn khóc trên ban công. rồi phai dấu mòn trên ghế. Đâu rồi người nghệ sĩ lang thang, giải mây trên đờ trời trắng một màu tan. Ngày 10 tháng 12 năm 2009. Nhành hương nguyện. Gió phương Bắc xô về phương Nam, tinh áp thấp, trời chưa làm bão. Một chút vui, chút buồn gượng gạo, cảm ơn trời bớt một lần giông. Rét mướt lạnh lùng, cơn mưa mùa đông, ai trăn trở giữa lòng trăng ấm. Ai gối đất nằm sương buốt lạnh, bão qua rồi, cửa nát nhà tan. Ta gối đầu trên bình nguyên phương Nam, thương đất mẹ miền Trung đồi đoạn. Đêm thao thức nhớ mùa lý loạn, chinh chiến thiên tai họa đất nạn trời. Một nén hương mặc niệm bao người, nằm xuống sau những lần thảm họa. Một nén hương nguyện cầu lượng cả, hóa công ơi xin rộng dạ nương đời. Một nén hương mở rộng lòng người, xin cúi xuống chìa đôi tay tin cậy. Đêm phố phường xa hoa lộng lẫy, giọt lệ nào trong tối giữa đêm thâu. Bất công còn nhiều nào biết vì đâu, máu đỏ da vàng ai cũng quyền được sống. Kẻ gối đất đất màn trời, người trắng êm nệm ấm đành sao. Ngày 19 tháng 1 năm 2010. Nỗi đau. Bạn sẽ làm gì ngay trong phút này đây, nếu bạn đang phải chịu đựng một sự đau đớn như tôi ngay phút này đây? Cơn đau trải dài từ chót cổ xuống thắt lưng, xuống hai đầu gối, hai khuêu chân và tận cùng ở khớp ngón chân cái. Chừng như ở đâu có xương thịt, ở đó có cái đau. Chừng như máu đang ngừng lưu thông trong cơ thể. Cả một thể xác to lớn kiệt quệ, không ngừng rên rỉ, quằn quại. Mỗi bước đi là một chuyển dời đau đớn, mỗi một thời khắc sống là một đọa đài. Bạn sẽ làm gì? Nằm lặng im trên giường, lắng nghe nỗi mệt mỏi giả dưỡi đang ngân lên trong từng thớ thịt, hay nhắm mắt để rơi vào cơn mê thiếp rã rời? Tôi bây giờ đang lê từng bước trong nhà, né tránh cái đau, bặm môi lại một cách lì lợm và lại làm việc. Những công việc trong nhà của một người nội trợ thường ngày vẫn nhẹ nhàng, nay bỗng trở nên như một cực hình đáng sợ. Đứng lên, ngồi xuống, bước tới, quay lui, mọi dây trở chuyển vận đều như có cơn đau đang xé lên từ đâu đó trong người. Lặng nghe ngóng, theo dõi, mãi rồi chẳng biết cơn đau nó khu trú ở chỗ nào, chẳng biết nó đến từ bao giờ và chừng nào thì nó sẽ ra đi. Giống như bước chân thần chết lặng lẽ, rón rén, dọa dẫm từng phút, từng giờ. Thế nhưng, chiếc lưỡi hái của ông giấu ở đâu rồi? Chưa đến lúc nó vung lên, đợi đấy, hãy còn lâu. Linh hồn, nếu mi chịu buông rời thể xác này ra, thì chắc là nó không còn đau đớn nữa. Chúng ta điều đình với nhau được không? Suốt dọc đời, những tháng năm ngự trị ở cõi tạm này, thể xác ta đã lặng lẽ chấp cho mi đôi cánh. Thế thì hãy bay lên đi, nấn ná chi để kéo dài hơn nữa những cơn đau vốn đã quá dài. Mi tưởng mi là ai? Mi tưởng mình đang làm gì vậy? Muốn thử nghiệm những đọa trầm cõi thế, muốn nếm trải giọt đắng cuộc đời, hay muốn tìm kiếm một luận chứng phóng sinh? Muốn nương xác vọng đạo hay tìm cớ hưởng lạc cầu an? Muốn dấn thân hay đang tìm nẻo quay về? Hỡi vĩnh cửu, mi cần bao nhiêu giả tạm để làm nguồn cõi xây lâu đài điện ngọc cho mình? Này hư vô, mi cần bao nhiêu được mất có không để tôn vinh ngai vị? Hãy kéo nhau lên đây, cái linh hồn phản trắc khoác áo thanh cao, tôn thờ đấng vĩnh hằng, mượn xác trần bận nhớ làm bệ phóng. Ta với mi vốn tồn tại cùng nhau trong chừng mực nào đó, ta chẳng hiểu mi sao? Chỉ có mi mới không hiểu được ta. Ta cần chi thứ danh phẩm của mi? Cần chi cái mà mi gọi là vòng nguyệt quế của linh hồn? Tồn tại cùng mi, ta đã phải chịu đựng những thành quả mà mi vốn có, phải cười khóc, hạnh phúc và bi thương, yêu đương và thù hận, phải nếm trải những cảm xúc tưởng tượng siêu hình. Thứ xúc cảm chỉ tồn tại ở thượng tầng tư duy, thuộc về nửa sau của nhân vật con người. Đã từng có một lúc nào đó ta tôn thờ mi như người chủ tế ngợi ca tôn vinh thần tượng của mình trong ngày lễ phục sinh. Để rồi lại đến một lúc nào đó ta ngẩn ngơ nhận ra rằng nếu không có mi ta chẳng phải chịu nhiều bất hạnh đến thế. Xác trần thì có là gì đâu, một hạt cát giữa sa mạc trùng trùng, nơi mà đến cả thượng đế cũng chẳng thèm cân đong đo đếm. Lẽ ra ta đã được yên thân. Bây giờ trong cơn đau rã rời của thể xác, mi có cảm nghĩ gì? Một vòng nguyệt quế, cái lọng che trên đầu hay đôi cánh sau lưng? Một nơi chốn thiên đàng nào đó, nơi mà bản thân những kẻ đứng chân trên đất như ta chỉ biết trong tưởng tượng. Ta cần gì cơ chứ? Điều ta cần là một thân thể khỏe mạnh, không tật bệnh, đớn đau, một mái che trên đầu, chiếc giường tốt ngã lưng và những bữa ăn đầy đủ để cho những ngày tháng tồn tại của mình được nhẹ nhàng. Rồi cũng đến ngày trở về với cát bụi, ai mà chả thế. Thế thì tại sao lại chẳng tìm cho mình một con đường quang đãng mà đi? Tội chi phải bám lấy hư vinh, chờ đợi một cuộc phóng sinh vào cõi mà ta chưa biết. Mình lẩn quẩn mất rồi, mình đang nói với ai đây? Hồn bên ta như bóng với hình, hình trách bóng hình đau, bóng chê hình bóng lệch, kiếp phù sinh mới nữa, mộng còn lâu. Ngẩng lên trời mà kêu, tiếng than chìm khuất giữa trùng trùng hư ảnh, gió kéo mây về che mất bóng tà dương. Thiên đàng đâu, địa ngục dưới bàn chân, và giọt lệ chảy vào tim ứ nghẹn. Ngày 6 tháng 11 năm 2002. Đêm không ngủ. Đã bao nhiêu đêm rồi tôi không ngủ được an giấc. Giấc ngủ ngắt quãng, muộn màng, xen vào đó là những ý nghĩ. Những ý nghĩ tự nhiên tới, xong lại như tia chớp giữa đêm hè rạch xé mảnh trời quen. Thoáng qua rồi tưởng chừng mất hút, song dường như vẫn trụ lại đâu đó ở tận cùng sâu thẳm trong tâm. Tôi thấy mình loay hoay rối rắm giữa cuộc thế không cùng, chạy theo nó, bị nó làm chủ, điều hành và sai khiến. Tại sao vậy nhỉ? Thân xác của ta, ta làm chủ cơ mà. Ta cho nó ăn thì nó được ăn, cho nó được mặc thì nó được mặc. Ta quyết định được hình tướng bên ngoài, ta làm chủ được hành động, vui buồn, sướng khổ, cao có hay giận dữ, hoan hỷ hay từ ái, đều do tâm quyết định, ấy là tâm làm chủ vật. Thế nhưng ta lại vui buồn, yêu ghét vì một vài câu nói vu vơ. Khi đói lạnh thì tâm loạn trí mờ, tay chân run lẩy bẩy, lúc giận dữ thì tâm loạn trí cuồng, khi hoan hỷ thì nhẹ nhàng, sung sướng, lúc bình yên thì thanh thản. Khi hữu sự thì rối rắm, hoang mang. Như thế là vật làm chủ tâm rồi vậy. Ta vô tình lệ thuộc vào cuộc đời, bị nó trì kéo, xô ngang đẩy ngửa như chiếc lá giữa dòng, đi về đâu chẳng biết, đến nơi nào không hay. Thế là ta đã để cho ngoại vật làm chủ lấy mình, còn ta nô lệ vào nó, bị nó vo tròn bóp méo ra sao cũng mặc. Là ta đấy ư? Một ta biết suy nghĩ đắn đo, biết phân biện phải trái nên hư, biết tự răn mình ăn ngủ đúng giờ giấc để giữ gìn sức khỏe, biết suy tư cho sáng suốt thanh tao để tôi dưỡng cái tâm, muốn nâng cao tâm hồn mình lên để thoát ra ngoài cái dung tục của cuộc đời. Thế mà một lúc nào đó để cho mình chìm đắm đọa trầm, để bị lôi kéo theo ngoại vật, giống như con ngựa kia bị gắn hàm thiết đứng trước chiếc xe. Kéo xe đi đằng sau nhưng kỳ thực đang bị chiếc xe làm chủ, bị nó đùng đẩy ra đi mà không biết về đâu. Sao ta không chịu làm chủ lấy thân tâm, an nhiên tỉnh tại vượt ra ngoài lẽ thường tình, không để giả trần lôi cuốn, chẳng bị hư tâm quấy nhiễu. Ta trụ lại giữa đời, ngắm phù vân trôi qua ngoài cửa, nhìn lưu thủy cuốn xác lá trôi dòng. Đói thì ăn, ăn đủ no không cầu miếng ngon vật lạ, khát thì uống, không cầu hương vị sắc màu. ăn uống ngủ nghỉ, suy tư và hành động đều tự nhiên nhẹ nhàng, cốt đơn giản, đừng rối rắm. Như cánh hoa ngoài sân kia, tới lúc nở thì hoa nở, đâu đợi gió chờ mưa, đâu bì xuân nắng hạ. Hoa nở rồi hoa tàn cũng là lẽ tự nhiên, việc chi phải để lòng vướng bận. Không để cho ngoại cảnh chi phối, không để cho nội tâm giằng xé mình. Ăn khi đói, uống khi khát, buồn ngủ thì đi ngủ, hứng chí thì nửa đêm trỗi dậy mà làm thơ. Hành xử theo lẽ tự nhiên, ấy là ta làm chủ được thân tâm rồi vậy. An nhiên tự tại, lẽ nào không thoát được vô thường. Không cần chí lớn tài cao để làm nổi đình nổi đám, không cần huênh hoang khoác lác để chọn lấy hư vinh. Mặc chiếc áo bình thường, nể chi cửa sang hèn lai vãng, xử sự cho khiêm cung hòa ái thì đâu có ai ganh ghét thị phi. Đừng muốn ngồi ghế cao thì đâu có người trực bê xuống thấp, không tranh biện thì chẳng kẻ hơn thua. Thế chẳng phải đời sống sẽ trở nên đơn giản nhẹ nhàng, tâm tư cũng bình yên an tịnh. Ví như người đi chân trần trên nền đất, bước nhẹ nhàng hoãn đãi, không trì gấp nặng nề, thì cho dẫu đá sỏi dọc đường, có gì chọc thủng được bàn chân đang nhẹ bước. Ấy là ta làm chủ được thân tâm, tiến tới làm chủ được ngoại cảnh rồi vậy. Há chẳng phải cuộc đời này đáng sống lắm ru. Ngày 20 tháng 2 năm 2003. Chuyện đàn chim thiên. Đàn chim thiên bay qua giấc mơ về sáng, mộng lành thoáng hiện tiếng ai cười trong mơ. Đàn chim thiên lạc vào miền cổ tích, bên lá hoa trầm tịch đôi cánh màu long lanh. Đàn chim thiên bay về phương nắng ấm, bỏ lại giữa lòng đất lạnh vài nhánh lông muộn phiền. Đàn chim thiên đùa mây rẽ gió, quên giấc mơ trần thế, đàn chim thiên về nhà. Còn lại nơi đây hôm qua, giọt máu hồng tươi màu lửa, mũi tên lạnh lùng xé gió, cánh mây ngang trời vội đau. Đàn chim thiên đi đâu về đâu. 15 tháng 2 năm 2009. Thông điệp tình yêu. Tấm thiếp mừng Valentine bay từ Phật trời phương Bắc, qua bao chặng dừng thấm mệt, nằm im một góc trang thơ. 14 tháng 2, ngày hội tình yêu, triệu triệu đóa hồng chuyển tiếp, mang thông điệp của tình yêu hạnh phúc, đi cùng khắp nhân gian hơi ấm buổi xuân về. Nới rộng vòng tay vun đắp tình người, để trái tim thêm một lần rộng mở, để ta lại như lần đầu bỡ ngỡ, nói lời yêu, yêu bạn, yêu em. Yêu nàng thơ giữa thao thức từng đêm, yêu chiếc áo sờn vai ngày khốn khó, yêu giọt nắng len vào khung cửa nhỏ, yêu sợi mưa chiều gợi nhớ bâng khuâng. Yêu người hôm qua mới được làm quen, yêu đôi mắt từ lâu không gặp nữa, yêu cánh gió khi chưa làm giông bão, yêu trùng dương ngày chẳng dậy phong ba, yêu những điều tốt đẹp có quanh ta, yêu cú ngã làm thăng hoa cuộc sống, yêu cái bắt tay đổi thù thành bạn, yêu mọi sắc màu đậm nhạt long lanh. Để tình yêu là ngọn lửa song hành, là hơi ấm xua tan mùa băng giá, là tuôn chảy hòa tan tràn vũ trụ, thông điệp tình yêu ta gửi bạn hôm nay, ngày Valentine 14 tháng 2. Ngày 14 tháng 2 năm 2010.
Giá đau giờ mạnh, giá tinh giờ mê, khóc tái cười tê, đi về cõi mộng, ra trơn hiền lộng đáo khổ tâm thinh, nhật viên băng trinh vui trong bể hận, bao giờ đoạn tận sinh tử luận hồi, vọng hướng mây trôi hỏi người cõi khác, thế chân luôn lạc từ ấy không về, lạ lẫm từ bề lặng nhìn gió dậy. Đêm trường mê mãi đuốc tuổi lần soi, thương phận nổi trôi thuyền từ ghé bên, đất trời tình tiến nhẹ gót phân hài, lỗi cũ ta về đường mây nhẹ bước. Giờ đoạn tận sinh tử luân hồi, vọng hướng mây trôi hỏi người cõi khác, thế chân luân lạc từ ấy không về, lạ lẫm từ bề lặng nhìn gió dậy. Đêm trường mê mãi đuốc tuệ lần soi, thương phận nổi trôi thuyền từ ghé bên, đất trời tình tiến nghe gót vân hài, lối cũ ta về đường mây nhẹ bên. Đêm trường mê mãi đuốc tuệ lần soi, thương phận nổi trôi thuyền từ ghé bên, đất trời tình tiến nhẹ gót phân hài, lối cũ ta về đường mây nhẹ bước.